bằng Việt ngữ của Đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của Đài Lý Tinh Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của Đài 2VNR.
Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 25 tháng Giêng 2010. Thiền sư Nhất Hạnh kêu gọi tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. Chính quyền lại bắt giam một nhà đấu tranh cho dân chủ ở Hải Dương.
Tập đoàn quân sự Miến Điện có thể trả tự do cho lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi.
Quân đội Campuchia và Thái Lan chạm súng trong khu vực biên giới gần đền Privihea.
Tại Trung Quốc, sữa trộn chất melamine tái xuất hiện trên thị trường.
Hội nghị khẩn cấp giúp Haiti tái thiết khai mạc ngày hôm nay tại Montreal, Canada.
Diễn đàn xã hội thế giới lần thứ 10 tổ chức tại Porto Alegre.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khẳng định quyền kiểm soát Internet để bảo vệ chế độ độc đảng lãnh đạo.
Một chính trị gia chống căn cứ quân sự Mỹ được bầu làm thị trưởng một thành phố trên đảo Okinawa, Nhật Bản. Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê trả lời phỏng vấn EFI.
Kính thưa quý thính giả, Thiền sư Nhất Hạnh lên tiếng kêu gọi tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. Một tháng sau ngày tăng thân Bát Nhã bị ép buộc rời chùa Phước Huệ, nơi tạm trú cuối cùng, Thiền sư Nhất Hạnh kêu gọi phải có tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. Theo AFP, đây là lần đầu tiên vị thiền sư Việt Nam có tiếng tăm nhất thế giới lên tiếng từ khi 400 tăng ni tu theo pháp môn Làng Mai phải ẩn mình vào vòng bí mật. Mở đầu, Thiền sư Nhất Hạnh gọi sự kiện tăng thân Bát Nhã bị khó khăn, muốn tu thôi mà người ta không cho mình tu là pháp nạn của Phật giáo Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ 21. Những người lãnh đạo tuổi cha chú của mình lại dùng đến các biện pháp côn đồ để khủng bố dối gạt mình. Thiền sư khẳng định Bát Nhã là một công án thiền cho mọi người, không thể giải đáp bằng lý luận hay biện chứng pháp mà phải bằng chánh niệm. Chưa thông suốt thì chưa thấy được hạnh phúc chân thật và tương lai đất nước. Lời lẽ nghiêm khắc nhưng chất chứa tình thương. Thiền sư mời gọi các tác nhân, không phải chỉ có tăng ni Bát Nhã mà các nhân vật khác có liên quan như sĩ quan công an, chư tôn của giáo hội Phật giáo, ban tuyên giáo trung ương, quý viên bộ chính trị, bộ trưởng và nguyên thủ quốc gia quán chiếu. Tất cả mọi người đều biết rõ 400 tăng sinh, con ruột thịt của mình, tu thật và sống đơn giản, ăn chay ngồi thiền. Bị đàn áp sách nhiễu cúp điện sát hộ khẩu, họ vẫn không quán trách những người ức hiếp mình mà còn mời chụp ảnh chung. Vũ khí của họ là ngồi thiền, niệm Phật, họ không có lời nói nào chống nhà nước, mà tại sao gọi họ là phản động? Cuối cùng phải điều một viên thiếu tướng chỉ huy một lực lượng hùng hậu đánh họ. Trong bài, Thiền sư Nhất Hạnh không quên giới lãnh đạo cao nhất nước, biết rõ những vụ Bát Nhã, Tam Tòa, Thiên An Môn, Tây Tạng là những vụ vi phạm nhân quyền, nhưng vì quyền lợi của đảng nên hổ thẹn mà vẫn không dám gây sức ép trên quốc gia láng giềng. Thiền sư Nhất Hạnh cũng nhấn mạnh ý đảng phải theo lòng dân, mà lòng dân là ai cũng muốn nói lên sự suy nghĩ của mình mà không bị tù tội. Toàn bài, Thiền sư Nhất Hạnh tỏ lòng yêu thương đến tất cả mọi tác nhân, từ anh côn đồ được thuê mướn, từ sĩ quan công an cấp thấp đến nguyên thủ quốc gia và chức sắc giáo hội. Với tư cách là một tu sĩ, một công dân Việt Nam, Thiền sư nói thẳng là Ngài biết rõ mọi người có thể thấy được những sai trái của chính mình và những hiểm nguy đe dọa đất nước Việt Nam, nhưng vì thiếu dũng cảm nên không sống thật được với chính mình. Cũng liên quan đến Việt Nam, chính quyền vừa bắt thêm một nhà dân chủ. Hãng tin AFP cho biết ông Nguyễn Bá Đăng, 44 tuổi, ở tỉnh Hải Dương đã bị công an bắt đi hôm 22 tháng Giêng. Bà Nguyễn Thị Nụ, vợ của ông Nguyễn Bá Đăng thuật lại là công an đã lục soát nhà cửa, tịch thu máy vi tính của chồng và bắt ông mất tích từ 4 hôm nay. Bà cho biết thêm đây là lần thứ tư từ năm 2003 ông Đăng bị bắt. Lần này họ không nói lý do. Nhưng hai lần trước thì công an nói ông Nguyễn Bá Đăng viết bài chống tham nhũng và tố giác các vụ biển thủ công quỹ. Một nhà dân chủ khác nói rằng ông Đăng đã bị bắt giam 3 lần, một lần 6 tháng, một lần 4 tháng và lần thứ 3 9 ngày, trước khi bị bắt lại hồi cuối tuần trước.
Tại Việt Nam, thi hài vua Lê Dụ Tông được hoàn táng tại quê nhà Thanh Hóa sau gần nửa thế kỷ lưu giữ tại Viện Bảo tàng. AFP hôm nay đưa tin sau hơn 200 năm qua đời và gần nửa thế kỷ nằm tại Viện Bảo tàng Lịch sử Hà Nội, hôm nay thi hài vua Lê Dụ Tông đã được đưa về hoàn táng tại quê nhà. Buổi lễ hoàn táng đã diễn ra long trọng, thi hài nhà vua được đặt trong chiếc quan tài bằng gỗ ngọc am cổ thụ nặng 700 kg trên phủ một tấm vải đỏ thêu rồng, đã được đưa từ Viện Bảo tàng về khu lăng mộ rộng 5.000 m2 vừa được quy hoạch tại làng Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hơn 30 bộ quần áo theo nguyên bản kích cỡ của nhà vua do tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến cũng đã được tùy táng theo. Ông Lê Văn Duật, một đại diện của dòng họ Lê cho biết đây là một sự kiện trọng đại. Nó không chỉ đáp ứng tâm nguyện của dòng họ Lê nói riêng mà còn cả của dân tộc Việt Nam. Sau lễ khâm niệm và cầu siêu tại Bảo tàng Lịch sử Hà Nội, thi hài đã được đưa về tỉnh Thanh Hóa cùng với sự hộ tống của hàng trăm xe cảnh sát, tiêu binh và đại biểu. Hàng nghìn người tại quê hương nhà vua Lê Dụ Tông đã ra đón và tham dự lễ hạ huyệt thi hài.
Trong lĩnh vực tư pháp, cựu Chánh Văn phòng Chính phủ bị kết án 5 năm tù vì tội lạm dụng chức quyền khi thi hành công vụ. Ngày hôm nay, Tòa án thành phố Hà Nội đã tuyên án 5 năm tù đối với ông Vũ Đình Thuần, nguyên Chánh Văn phòng Chính phủ trong khuôn khổ vụ án tham nhũng đề án 112. Đây là tên gọi của dự án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành theo quyết định 112 ngày 25 tháng 7 năm 2001. Vụ án được đưa ra xét xử từ ngày 13 tháng Giêng năm nay. Ngoài ông Vũ Đình Thuần có tất cả 22 đồng phạm. Những người này bị án tù treo đến 6 năm tù giam. Theo cáo trạng được AFP trích dẫn, những người nói trên đã làm thất thoát 4,6 tỷ đồng của nhà nước trong giai đoạn 2003-2006. Vào tháng 4 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định chấm dứt dự án tin học hóa vì dự án không đạt được các mục tiêu đề ra. Theo Tổ chức Đấu tranh chống tham nhũng Transparency International, trong năm 2008, Việt Nam chưa đạt nổi điểm 3 trên 10, tức là tham nhũng đã trở thành dịch bệnh tại quốc gia này. Vào cuối năm 2008, Nhật Bản, nước tài trợ nhiều nhất cho Việt Nam, đã phải đình chỉ viện trợ sau vụ án tham nhũng trong dự án Đại lộ Đông Tây. Cũng trong năm 2008, một nhà báo Việt Nam đã bị kết án tù với tội danh lạm dụng các quyền tự do dân chủ sau khi ông viết một số bài nói về vụ tham nhũng ở Bộ Giao thông Vận tải. Vụ kết án nhà báo viết bài chống tham nhũng đã làm dấy lên làn sóng phản đối của phương Tây. Về kinh tế, ngày hôm nay, Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 ra thông cáo cho biết là các cơ quan phụ trách năng lượng của Việt Nam đã chấp thuận dự án nhà máy nhiệt điện công suất 2.000 MW. Nhà máy nhiệt điện này sẽ được xây dựng tại phía nam tỉnh Bình Thuận, theo phương thức BOT, xây dựng, khai thác và chuyển giao, và sử dụng nguồn than nhập khẩu. Dự án có thể được khởi công vào cuối năm tới và sẽ bước vào hoạt động từ năm 2014-2015. Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 3 nằm trong kế hoạch đầu tư xây dựng một tổ hợp nhiệt điện với tổng công suất lên tới 4.400 MW. Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân VTEC là một tập đoàn bao gồm 4 đối tác là CLP Holding Hồng Kông, Mitsubishi Corp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương.
Tập đoàn quân sự Miến Điện sẽ trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi vào tháng 11 năm nay. Theo hãng tin Anh Reuters, tướng Maung Aung, Bộ trưởng Nội vụ Miến Điện, đã cho biết như trên nhân một cuộc họp ngày 21 tháng Giêng vừa qua ở thành phố Kyokapadang, cách Yangon 560 cây số về phía Bắc. Ba người có mặt tại cuộc họp và xin giấu tên đã tiết lộ tin này. Cũng trong cuộc họp đó, tướng Maung Aung còn cho biết là phó chủ tịch phong trào đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, ông Tin Oo, sẽ được trả tự do ngày 13 tháng 2. Nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng, viên tướng hồi hưu 82 tuổi này đã bị giam giữ từ hơn 10 năm nay. Trước mắt, Reuters chưa thể xác minh quyết định thả lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, nhưng thời điểm trả tự do cho thấy là bà mặc nhiên bị loại ra khỏi cuộc tổng tuyển cử mà chính quyền Miến Điện dự trù trước đó một tháng, tức là vào tháng 10. Xin nhắc lại là trong khoảng 20 năm nay, lãnh tụ đối lập chủ chốt tại Miến Điện đã bị cầm cố đến 14 năm. Vào tháng 8 năm ngoái, viện cớ là bà Aung San Suu Kyi đã để cho một người Mỹ đột nhập vào tư dinh của bà tại Yangon. Tập đoàn quân sự đã kéo dài thêm 18 tháng thời gian quản chế đối với bà. Theo giới phân tích, quyết định đó không ngoài mục tiêu ngăn cản không cho bà Aung San Suu Kyi tham gia cuộc bầu cử. Đối với Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, chính quyền phải trả tự do cho cả bà Aung San Suu Kyi lẫn ông Tin Oo trước lúc cuộc bầu cử diễn ra, để
hai người có thể góp phần vào công cuộc hòa giải dân tộc. Hết lời dẫn. Hiện nay thì tập đoàn quân sự Miến Điện chưa chính thức ấn định ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử mà họ từng cam kết với Hoa Kỳ và các láng giềng châu Á là sẽ tự do, công bằng và mở rộng cho mọi thành phần tham gia. Ngược lại, phong trào đối lập xem đấy là một trò dàn dựng nhằm giúp cho tập đoàn quân sự duy trì quyền lực.
Quân đội Campuchia và Thái Lan chạm súng trong khu vực biên giới gần đền Prea Vihea. Theo AFP, vụ chạm súng xảy ra ngày hôm qua, ngay sau khi Ngoại trưởng Hồ Nam Hồng đến thăm các đơn vị quân sự Campuchia. Phía Campuchia khẳng định nổ súng để tự vệ do bị tấn công trước. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình vụ việc.
Theo tin từ các giới chức quân sự và chính quyền Campuchia, sáng hôm qua các đơn vị võ trang Thái và Campuchia đã chạm súng kéo dài 10 phút cách đền Prea Vihea khoảng 20 cây số về phía đông. Trung tướng Chum Suchit, Thứ trưởng Quốc phòng Campuchia cho biết, vào 9 giờ 15 phút sáng Chủ nhật tại quận Chom Ka Sang thuộc tỉnh Prea Vihea, chỉ cách biên giới một cây số, vùng này được gọi là Chom Ta, đã xảy ra trận đụng độ giữa 20 lính Campuchia và 30 lính Thái. Tướng Suchit nói 20 lính Campuchia đang đi tuần tra theo công tác hàng ngày và bị các đơn vị Thái nổ súng bắn trước. 7 quả tiễn cầm tay loại B-40 và B-41 đã được hai bên khai quả và nhiều loạt đạn tiểu liên. Theo thông tấn xã Thái, phía Thái có 2 quân nhân bị thương. Tuy nhiên, có các con số khác nhau về tình trạng thương vong hai bên. Vụ chạm súng bùng ra ngay sau khi Ngoại trưởng Hồ Nam Hồng sáng qua dùng trực thăng bay đến gần đền Prea Vihea viếng thăm các đơn vị quân sự Campuchia trú đóng. Theo ông Rat Sophia, người phụ trách công tác thông tin tỉnh Prea Vihea, thì Thủ tướng Hun Sen dự định đến quận Chom Ka Sang ngày 6 tháng 2, chủ tọa buổi lễ khánh thành địa điểm đặt bộ chỉ huy sư đoàn 3. Phía Thái đã cho lui quân sau cuộc chạm súng. Tin chính thức từ hai phía nói trận đánh hôm qua là do hiểu lầm. Tuy nhiên, giới quan sát lại nói trận đánh xảy ra sau khi phía Campuchia cho tăng cường các đơn vị quân sự sát biên giới và các cuộc nói chuyện của các giới chức quân sự hai bên hồi tuần qua thất bại trong việc giải quyết các hoạt động quân sự tại vùng tranh chấp. Thêm một yếu tố chính trị mà giới quan sát không bỏ qua là biến cố quân sự này xảy ra sau khi Thác Xỉn vừa đến Phnom Penh, trong khi phe áo đỏ của ông đang sửa soạn biểu tình lớn vào cuối tháng tại Bangkok. Phạm Phan, Campuchia, RFI.
Thành phố Okinawa bầu một thị trưởng mới, chống lại việc di rời căn cứ quân sự Mỹ. AFP hôm nay đưa tin ông Susumu Inamine đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố Okinawa. Ông Inamine, 64 tuổi, được hậu thuẫn của Liên minh cầm quyền, là người chủ trương phản đối việc di chuyển căn cứ quân sự Mỹ đến đảo Okinawa. Trong khi đó, thị trưởng mãn nhiệm, ông Shimabukuro, là người ủng hộ việc di chuyển căn cứ quân sự Mỹ tới vùng Nago. Sau khi thắng cử vào chức thị trưởng Okinawa, ông đã tuyên bố, tôi ra tranh cử lần này với lời hứa không cho xây dựng căn cứ quân sự trong vùng Nago, và tôi sẽ quyết tâm thực hiện lời hứa đó. Kết quả của cuộc bầu cử thị trưởng một trong những thành phố nhỏ của vùng Nago lần này sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến tương lai của căn cứ quân sự Mỹ tại Okinawa. Xin nhắc lại, năm 1960, Tokyo và Washington đã ký hiệp ước an ninh, theo đó quân đội Mỹ có quyền sử dụng lãnh thổ Nhật để đặt căn cứ quân sự, đổi lại Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp bị tấn công. Từ đó đến nay, khoảng 47.000 lính Mỹ đã có mặt trên đất Nhật, hơn một nửa số quân nói trên hiện đang đóng trên đảo Okinawa. Đến năm 2006, chính phủ của Đảng Dân Chủ Tự Do đã ký thỏa thuận với Washington tái bố trí lại lực lượng Mỹ trên đất Nhật, trong đó có việc cho di rời căn cứ quân sự Mỹ Futenma đang đóng ở ngoại ô Okinawa đến vùng duyên hải của Nago. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền, chính phủ của Thủ tướng Hatoyama đã quyết định từ nay cho đến tháng 5 sẽ xem xét lại quyết định này.
Tại Trung Quốc, sữa trộn melamine lại xuất hiện trên thị trường. Hơn một năm sau vụ tai tiếng sữa pha melamine, tình trạng này lại tái diễn ở Trung Quốc, theo AFP China Daily bằng bản tin tiếng Anh của Nhân dân Nhật Báo hôm nay đưa tin là nhiều lô sữa chứa hóa chất cực độc melamine được phát hiện ở Quý Châu. Các lô hàng này do ba công ty đặt tại Sơn Đông, Liêu Ninh và Hà Bắc sản xuất. Theo lệnh của chính quyền y tế Quý Châu, các hộp sữa có chứa melamine đã được rút khỏi các gian hàng. Được AFP đặt câu hỏi kiểm chứng, Sở Y tế Quý Châu từ chối bình luận thông tin. Còn một cán bộ trách nhiệm của ngành công nghiệp sữa Trung Quốc thì thẩm định với China Daily, các thùng sữa này có thể là phần còn sót lại của những lô hàng nhiễm độc năm 2008. Hồi tháng 12 năm ngoái, báo chí Trung Quốc cũng đã báo động nhiều lô sữa phenmalamin được phát hiện ở hai tỉnh khác.
Trong lĩnh vực chính trị, bốn cựu cán bộ cấp cao của Trung Quốc gửi thư lên chính phủ kêu gọi xem xét lại vụ xử nhà Ly Khai, Lưu Hiểu Ba. Hôm nay, vợ của một trong bốn người ký thư ngỏ gửi chính phủ cho AFP biết danh tánh của bốn vị này. Đó là các ông Hồ Cơ Vi, nguyên trưởng ban biên tập Nhân dân Nhật Báo, Hà Phương, hội viên danh dự Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Lý Phổ, nguyên phó trưởng ban Tân Hoa Xã, Đới Hoàng, cựu phóng viên thuộc Tân Hoa Xã. Cả bốn vị này nay đã cao tuổi, ngoài 80-90. Trong bức thư đã được gửi đi tuần trước và do ông Hồ Cơ Vi chấp bút, bốn cựu quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng, vụ án xử nhà Ly Khai Lưu Hiểu Ba và dịp Giáng sinh vừa qua đã vi phạm một số nguyên tắc. Bức thư viết, nếu như dân chủ, tôn trọng luật pháp và nhân quyền mà họ đã đấu tranh để bảo vệ suốt cả cuộc đời của mình bị gạt sang một bên, thì lương tâm của các vị lão thành cách mạng sẽ không bao giờ được thảnh thơi. Các cựu quan chức này cảnh báo, nếu cơ quan tư pháp vi phạm hiến pháp, không hiểu lịch sử của Đảng Cộng sản, không thể phân biệt được đúng sai, xét xử sai trái và không công bằng, thì hình ảnh của đất nước sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Xin nhắc lại là trong dịp Giáng sinh 2009, ông Lưu Hiểu Ba, một trong những nhà ly khai nổi tiếng tại Trung Quốc, đã bị tư pháp kết án 11 năm tù với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền, sau khi ông đã tham gia soạn thảo Hiến chương 08, kêu gọi cải cách chính trị và dân chủ hóa. Hiến chương 08 được lưu truyền trên Internet từ năm 2008. Phương Tây đã phản đối mạnh mẽ vụ kết án ông Lưu Hiểu Ba. Luật sư của nhà Ly Khai nói rằng bản án đã vi phạm quyền tự do ngôn luận, được ghi trong Hiến pháp của Trung Quốc. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, ngày hôm nay, văn phòng của Đức Đại Lạt Ma cho biết là đại diện của ngài sẽ tới Bắc Kinh vào ngày mai để tiếp tục thảo luận với chính quyền Trung Quốc về hồ sơ Tây Tạng. Theo ông Tenji Takla, phát ngôn viên của lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, thì cuộc gặp này rất quan trọng nhằm tìm kiếm một giải pháp có thể được tất cả các bên chấp thuận. Ông nhấn mạnh Đức Đạt Đại Lạt Ma luôn chủ trương thông qua đối thoại để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, cho đến nay, các đại diện của Đức Đạt Đại Lạt Ma vẫn chưa biết chính xác địa điểm tổ chức cuộc thảo luận, nhưng phái đoàn Tây Tạng sẽ ở lại Trung Quốc cho đến đầu tháng 2. Cuộc đối thoại giữa đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính quyền Trung Quốc đã bị gián đoạn trong 15 tháng qua.
Để phối hợp tái thiết Haiti sau trận động đất hôm 12 tháng Giêng, một hội nghị trù bị diễn ra hôm nay tại Montreal, Canada, chuẩn bị cho hội nghị quốc tế vào tháng 3. Một nguồn tin có thẩm quyền từ Tokyo cho biết Nhật sẽ giúp Haiti 70 triệu đô la và gửi thêm 300 quân nhân tham gia vào lực lượng Liên Hiệp Quốc tại chỗ. Hội nghị khẩn cấp các nước bạn của Haiti có mục tiêu phối hợp phân phát viện trợ giải quyết nhu cầu cấp thiết trước mắt và cùng lúc hoạch định chương trình tái thiết trong tương lai. Canada mong mỏi hội nghị trù bị sẽ ấn định ngày giờ và nơi chốn triệu tập hội nghị tái thiết vào tháng 3. Láng giềng của Haiti là Cộng hòa Dominicana đã đề nghị đứng ra tổ chức. Theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đến dự hội nghị bên cạnh Thủ tướng Canada, nước chủ nhà và Thủ tướng Haiti.
Diễn đàn xã hội thế giới lần thứ 10 tổ chức tại Porto Alegre. Bắt đầu từ hôm nay, những người chủ trương toàn cầu hóa theo cách khác lại gặp nhau tại Porto Alegre, Brazil để kỷ niệm ngày ra đời Diễn đàn xã hội thế giới, tập hợp của phong trào chống tự do hóa thái quá. Với khẩu hiệu của cuộc gặp lần này, một thế giới khác là có thể, các nhà hoạt động của diễn đàn kêu gọi xây dựng một thế giới công bằng hơn, tôn trọng môi trường sống và hòa bình. Diễn đàn xã hội ra đời từ những cuộc biểu tình dữ dội nhằm phản đối một hội nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 1999 tại Seattle. Lần đầu tiên, diễn đàn xã hội được tổ chức tại thành phố Porto Alegre vào năm 2001. Từ đó đến nay, nó đã diễn ra song song với diễn đàn kinh tế thế giới Davos. Dự kiến năm nay có khoảng từ 20 đến 30 nghìn người hội tụ về Porto Alegre để tham gia các cuộc tuần hành cùng nhiều cuộc gặp gỡ thảo luận khác nhau. Những người sáng lập diễn đàn xã hội nhận thấy từ khi phong trào tự do hóa mới thắng thế vào cuối những năm 1990 tới nay, chủ trương của họ đã làm thay đổi được một số việc. Tuy nhiên trong vòng 10 năm qua phong trào có phần đi xuống và nay cần phải suy nghĩ về hiệu quả của nó. Ông Candio Grzybowski, một sáng lập viên của diễn đàn cho biết, mục tiêu cấp bách của diễn đàn xã hội là làm thay đổi quan điểm lấn át về chính trị và kinh tế. Tại diễn đàn lần thứ 10 này, những người tham dự sẽ đề ra hướng hoạt động của phong trào trong tương lai. Tổng thống Brazil Lula da Silva như thường lệ sẽ đến dự diễn đàn. Nhiều nhân vật chính trị thuộc cánh tả của châu Mỹ Latin như Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng có thể sẽ có mặt tại diễn đàn lần này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc khẳng định quyền kiểm soát Internet để bảo vệ chế độ độc đảng lãnh đạo.
Trung Quốc có quyền trừng phạt bất kỳ ai sử dụng Internet để thách thức sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản hoặc phá hoại đoàn kết dân tộc. Ngày hôm qua, phát ngôn viên văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã phát biểu như trên. Theo giới phân tích, tuyên bố này cho thấy rõ lập trường cứng rắn của Bắc Kinh trong việc kiểm duyệt Internet gần 2 tuần sau khi tập đoàn tin học Google phản đối các vụ tin tặc xuất phát từ Trung Quốc tấn công vào hệ thống máy chủ của tập đoàn này. Trên website của chính phủ, phát ngôn viên văn phòng báo chí nói thẳng rằng Trung Quốc cấm sử dụng Internet nhằm lật đổ chính quyền nhà nước, phá hoại thống nhất đất nước, kích động hận thù và chia rẽ dân tộc, tuyên truyền tà giáo, phát tán những thông tin đồi trụy, khiêu dâm, bạo lực, khủng bố, từng nghĩa trong nguyên văn. Theo Bắc Kinh, việc ngăn cấm, trừng phạt những nội dung độc hại này không có gì liên quan đến cái gọi là hạn chế tự do sử dụng Internet. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã áp dụng chính sách đàn áp giới đối lập, những người đấu tranh cho quyền tự trị của Tây Tạng và những người sử dụng Internet đòi xem xét lại vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Vừa qua, Bắc Kinh đã kết án 11 năm tù đối với ông Lưu Hiểu Ba, nhân vật đối lập nổi tiếng, với tội danh kích động lật đổ chính quyền, chỉ vì ông đã viết một số bài đăng trên Internet. Ngày hôm qua, Nhân dân Nhật Báo tố cáo Hoa Kỳ sử dụng những mạng xã hội như YouTube hay Twitter với ý đồ gây rối loạn tại Iran. Kể từ tháng 3 năm ngoái, Trung Quốc đã ngăn chặn mạng YouTube, còn mạng Facebook thì không thể truy cập được từ đầu tháng 7 năm ngoái. Bên cạnh đó, chính quyền còn lập hệ thống tường lửa, ngăn chặn những người sử dụng Internet tại Trung Quốc có thể truy cập vào những website đặt ở nước ngoài. Chiều tối qua, đại diện Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cũng đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc. Theo đó, chính phủ Trung Quốc có những dính líu trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ tin tặc tấn công Google và cho rằng đó là những cáo buộc không có cơ sở. Ban đầu, Bắc Kinh muốn giảm thiểu ảnh hưởng vụ Google bị tin tặc tấn công và trấn an là vấn đề này không tác động đến quan hệ kinh tế song phương. Thế nhưng vụ việc mỗi ngày lại trở nên căng thẳng hơn, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ lo ngại về vụ này. Trước đó, ngày 21 tháng Giêng, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đã đòi Bắc Kinh phải làm rõ vụ tin tặc tấn công tập đoàn Google và trừng phạt thủ phạm. Bà cũng kêu gọi các công ty tin học của Mỹ không nên ủng hộ chính sách kiểm duyệt Internet của các nước độc tài. Trung Quốc đã có phản ứng gay gắt và cho rằng những phát biểu nói trên không có lợi cho quan hệ song phương. Việc văn phòng báo chí chính phủ cũng như Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng lên tiếng cho thấy quy mô của cuộc đấu khẩu về tự do thông tin trên Internet giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai bên đều giữ nguyên lập trường của mình. Theo Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, thì Internet phải trở thành mạng thông tin toàn cầu mà toàn nhân loại đều bình đẳng trong việc tiếp cận để có được thông tin và kiến thức. Và ngay cả tại những quốc gia chuyên chế, các mạng lưới thông tin cũng đang giúp những người dân khám phá nhiều sự thật. Thế nhưng, chính vai trò này của Internet đã làm cho chính quyền Bắc Kinh lo sợ vì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị đe dọa khi mà người dân được tự do trao đổi thông tin và biết thêm nhiều sự thật.
Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với Việt Nam trong dòng thời sự, vấn đề thông tin trong vụ đập phá thánh giá ở giáo xứ Đồng Chim. Tiếp theo đó là một điểm báo, đánh vào túi tiền người tiêu dùng, một biện pháp để Moscow chống nạn nghiện rượu. Mời quý thính giả đón nghe trong chốc lát, bây giờ là phần phỏng vấn. Tại một thành phố trên đảo Okinawa, một chính trị gia chống sự hiện diện căn cứ quân sự Mỹ được bầu làm thị trưởng từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê trả lời phỏng vấn RFI.
Xin chào ông Vũ Đăng Khuê. Thưa ông, là hôm qua tại Nhật Bản đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương tại thành phố Okinawa. Đây là một cuộc bầu cử thu hút sự chú ý của báo giới rất nhiều. Và người thắng cử là ông Inamin, người phản đối cái việc xây dựng căn cứ quân sự Mỹ tại trên đảo Okinawa. Vậy thưa ông có thể cho biết thêm thông tin về cuộc bầu cử này và về cái nhân vật thắng cử?
Thì ngày hôm qua thì tại tỉnh Okinawa thuộc cái thành phố nào thì nó có một cái cuộc tranh cử thị trưởng giữa hai nhân vật, một nhân vật được cái đảng tự do dân chủ và đảng công minh ủng hộ, hoặc một nhân vật mà hôm nay thắng cử tức là ông Inami đó thì được cái đảng dân chủ và những cái đảng mà xã hội dân chủ ủng hộ. Thì cái cuộc bỏ phiếu nó diễn ra ngày hôm qua với một số người đi bầu được ghi nhận là 72%. Mà ông thắng cử thì được 52% số phiếu, và cái phiếu bên thất cử thì 48% số phiếu. Cái số phiếu nó chênh lệch nhau nó chỉ là 1.588 phiếu thôi. Cái ông Inami đắc cử thì ông chủ trương là không chấp nhận cái việc xây căn cứ Mỹ tại cái thành phố mà ông đắc cử. Còn cái phía mà thất cử thì họ đồng ý để cho xây cái căn cứ không quân được di dời đến cái thành phố của họ. Đó. Thì cái số phiếu mà sau khi được kiểm thì họ cho là đây là lòng dân đã quyết định rồi, nhưng mà theo tôi thấy thì không biết là tương lai thì cái căn cứ không quân có được xây không, nhưng mà gọi là lòng dân thì nó cũng không có chính xác lắm, tại vì cái số mà thắng cử nó không có sai biệt hơn cái số đất cử là bao nhiêu ạ.
Dạ vâng ạ. Dù sao thì người ta cũng đánh giá là cái cuộc bầu cử này sẽ góp phần làm căng thẳng thêm cái quan hệ giữa Nhật và Mỹ trên cái hồ sơ di dời căn cứ quân sự Mỹ ạ. Vậy ông ấy phân tích thế nào vậy?
Còn cái việc này đó thì bây giờ thì tôi xin được nói đó là cái chủ trương của chính phủ Hatoyama, phải nói chính xác hơn đó là chủ trương của cá nhân ông Hatoyama đó. Thì ông muốn là những căn cứ không quân Mỹ sẽ được rời ra khỏi cái thành phố Okinawa hoặc là ra khỏi nước Nhật. Nhưng mà cái nội các của ông Hatoyama đó thì đã có những cái chủ trương khác. Có nghĩa là có một số những cái chủ trương nó gần giống như cái chủ trương mà của cái đảng cầm quyền cũ đã thỏa thuận với Mỹ. Thì đó là ông Tổng trưởng Ngoại giao và ông Tổng trưởng Quốc phòng. Thì qua cuộc bầu cử này đó, rõ ràng là cái phe mà họ không đồng ý việc xây căn cứ có vẻ thắng thế. Thì nó có là một cái lợi thế cho cá nhân ông Hatoyama khi đặt vấn đề phải di dời đi đâu. Nhưng mà nó sẽ là một cái vấn nạn nếu mà nhìn toàn cảnh. Có nghĩa rằng là nó sẽ gây ra những cái sự căng thẳng mà hiện thời bây giờ đó đang trong tình trạng cao nhất đối với Mỹ. Thêm một cái điều nữa đó khiến cho người ta lo ngại đó là ngoài căn cứ này ra thì đã có một số những căn cứ khác được đề nghị để Mỹ di dời. Nhưng mà một cách gọi là chung chung thì không có cái gì gọi là cụ thể cả, mà phải giải quyết cái chuyện này từ giờ cho đến tháng 5. Thì tôi thấy rằng là cái việc quyết định để có một cái căn cứ đúng như cái lời hứa của Thủ tướng Hatoyama với người dân đó, đến tháng 5 là có, thì nó rất là khó xảy ra. Và cái yếu tố mà thắng cử ngày hôm qua nó chỉ làm tăng thêm cho cá nhân ông Hatoyama có thêm cái điều kiện thuận lợi để nói, chứ còn nó vẫn là một cái đám mây mù cho cả một cái tiến trình toàn cảnh.
Vâng ạ, như ông vừa nói thì từ giờ cho đến tháng 5 sẽ phải có cái câu trả lời dứt khoát về cái hồ sơ này. Vậy thì cứ dần dần lại xuất hiện thêm những cái chi tiết gây phức tạp thêm cho việc giải quyết. Vậy theo ông phân tích thế nào về cái triển vọng của các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản?
Sáng ngày hôm nay đó, khi mà nhận được cái thông tin đó, là người thị trưởng mà chủ trương cái việc mà phản đối việc mà di dời cái căn cứ không quân đó, thì ông có nói một cách nước đôi, ông bảo là đây là một cái ý dân họ quyết định như vậy. Nhưng mà không có nghĩa rằng đó là cái tên của căn cứ Mỹ mà dự định xây tại cái thành phố đó sẽ được bỏ ra. Có nghĩa rằng đó là cái yếu tố mà đã được thỏa thuận giữa đảng cầm quyền cũ và chính phủ Mỹ nó vẫn còn tồn tại. Tại sao nó vẫn còn tồn tại? Tại vì nó có thêm một yếu tố nữa là cho đến giờ phút này thì chính phủ vẫn chủ trương rằng phải giải quyết, nếu không coi như là đi theo cái mà thỏa thuận cũ đó thì sẽ không có cái việc mà di dời lính Mỹ, 8.000 lính Mỹ từ Okinawa sang đảo Guam, thì nó phải đi chung với nhau. Thì hiện thời cho đến giờ phút này tôi thấy là không có một cái đường nào sáng, không có một cái giải pháp nào có thể nói là ổn thỏa đối với Mỹ cả. Đây là một cái mà mọi người đánh giá rằng nó là một cái khó khăn rất lớn cho cái nội các Hatoyama trong thời gian tới.
Cuối cùng xin hỏi ông là dư luận báo chí ở Nhật thì quan tâm đến cái sự kiện này như thế nào?
Hiện tại bây giờ phải nói cho nó rõ ràng thì cái tin tức mà về cái việc thắng cử này đó, nó không có được người ta chú ý nhiều bằng một cái tin tức khác, là tin tức của ông Tổng thư ký Đảng Dân Chủ đang bị Viện Kiểm sát Tokyo hỏi về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên đó, thì một cách chung chung đó, thì trong những cái bài mà bình luận thì họ đưa ra những cái ý như tôi vừa nói đó, là chính phủ Hatoyama sẽ phải khó khăn hơn trong cái việc giải quyết với Mỹ về cái việc mà di dời căn cứ à.
Dạ, xin cảm ơn ông Vũ Đăng Khuê đã vui lòng trả lời chúng tôi.
HFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thiền sư Nhất Hạnh kêu gọi tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. Chính quyền lại bắt giam một nhà đấu tranh cho dân chủ ở Hải Dương.
Tập đoàn quân sự Miến Điện có thể trả tự do cho lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi vào tháng 11.
Quân đội Campuchia và Thái Lan chạm súng trong khu vực biên giới gần đền Pravi Hier.
Tại Trung Quốc, sữa trộn chất melamine lại xuất hiện trên thị trường.
Hội nghị khẩn cấp giúp Haiti tái thiết khai mạc ngày hôm nay tại Montreal, Canada.
Diễn đàn xã hội thế giới lần thứ 10 tổ chức tại Porto Alegre.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khẳng định quyền kiểm soát Internet để bảo vệ chế độ độc đảng lãnh đạo.
Đánh vào túi tiền người tiêu dùng, một biện pháp để Moscow chống nạn nghiện rượu. Đây là chủ đề một điểm báo hôm nay.
Trước khi bước sang phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Vấn đề thông tin trong vụ đập phá thánh giá ở giáo xứ Đồng Chim, Thanh Phương trình bày.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong thư hiệp thông gửi Đức Tổng giám mục Hà Nội Du Xe Ngô Quang Kiệt đề ngày 10 tháng Giêng, tức là vài ngày sau khi xảy ra vụ đập phá thánh giá ở giáo xứ Đồng Chim, Đức cha Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục phụ tá Hà Nội và nguyên giám mục Thái Bình đã thẳng thừng viết rằng thông cáo của Tòa Tổng giám mục chắc chắn đáng tin cậy hơn là các báo chí đi theo đúng lề. Câu này một lần nữa phản ánh sự đối nghịch hoàn toàn giữa báo chí chính thức với giáo hội trong cách thông tin về sự kiện Đồng Chim và các vụ đã xảy ra trước đây như ở giáo xứ Thái Hà hay khu vực tòa khâm sứ cũ ở Hà Nội. Ngay sau vụ đập phá thánh giá trên núi Trẻ vào giữa đêm rạng sáng ngày 6 tháng Giêng, Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã ra ngay một bản thông cáo nêu rõ diễn tiến của vụ này, tức là chính quyền đã huy động hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân trang bị lựu đạn cay, dùi cui, chó nghiệp vụ và đã dùng vũ lực đối với những giáo dân nào định ngăn cản việc đập phá thánh giá. Hậu quả là nhiều người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng phải vào bệnh viện. Những bức ảnh chụp các giáo dân máu me đầy người đã được phổ biến rộng rãi trên các trang thông tin ở hải ngoại, đặc biệt là thông tấn xã Công giáo Việt Catholic. Nhưng cũng ngay ngày 7 tháng Giêng, trang điện tử của tờ Hà Nội Mới đã đăng một bài báo tựa đề "Không ai được phép coi thường kỷ cương", khẳng định là chính quyền xã An Phú và thôn Đồng Chim đã huy động công nhân tháo dỡ an toàn công trình xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẻ. Theo Hà Nội Mới, trong quá trình tháo dỡ thánh giá, một số giáo dân bị kích động, đã chửi bới, lăng mạ, ném gạch đá vào lực lượng bảo vệ. Nhưng sau khi được vận động thuyết phục, những giáo dân này đã tự động giải tán. Trong những ngày sau đó, tờ Hà Nội Mới đã đăng hàng loạt các bài báo với nội dung giống như các bản cáo trạng. Đừng trượt sâu vào con đường sai lầm, bài báo ngày 8 tháng Giêng. Mưu đồ xấu ngày càng lộ rõ, bài báo 11 tháng Giêng. Chính họ đang xúc phạm biểu tượng tôn giáo thiêng liêng, bài báo đăng ngày 16 tháng Giêng, và lật mặt những kẻ kích động gây rối ở xứ đạo Đồng Chim, bài báo đăng ngày 21 tháng Giêng. Trong bài báo mới nhất này, tờ Hà Nội Mới lên án nặng nề Đức Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt và Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, phát ngôn viên dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Nhưng không chỉ có báo chí địa phương, ngay cả Thông tấn xã Việt Nam cũng đã nhập cuộc. Ra hẳn một tuyên bố ngày 15 tháng Giêng, khẳng định là hoàn toàn không có việc chính quyền đàn áp giáo dân xứ Đồng Chim. Bản tuyên bố này đặc biệt lên án một số trang tin trên Internet, đặc biệt là hãng tin Công giáo của Vatican Asia News, đã đăng tải những thông tin với dụng ý vu cáo, với nhiều tình tiết xuyên tạc và những lời bình có tính kích động về vụ Đồng Chim. đáp lại bài báo của Thông tấn xã Việt Nam, ngay ngày hôm sau, 16 tháng Giêng, đức cha Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục phụ tá Hà Nội, đã trả lời phỏng vấn phóng viên trang tin của giáo phận Thái Bình. Trong bài phỏng vấn này, đức cha Sang khẳng định, thánh giá bị đặt mìn, bị đập bằng búa tạ, chứ không phải chỉ bị tháo gỡ như Thông tấn xã Việt Nam và báo chí chính thức nói chung vẫn nói. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet, nhiều giáo phận, dòng tu ở Việt Nam cũng đã lên mạng, mở trang web riêng để thông tin đến các giáo dân, tu sĩ nam nữ, những hoạt động của giáo xứ, dòng tu mình. Nhưng đặc biệt là kể từ khi xảy ra vụ tòa khâm sứ cũ và vụ Thái Hà, các trang web này coi như trở thành những tờ báo trên mạng, cung cấp những thông tin mà theo họ là đúng sự thật, trái ngược hẳn những gì mà báo chí chính thức đăng tải. Trong vụ Đồng Chim, Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã gián tiếp bác bỏ những thông tin báo chí chính thức bằng cách chủ động đưa ra những thông báo về diễn tiến tình hình tại đây. Sau bản thông báo đầu tiên, ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Tòa Tổng giám mục lại ra bản thông báo thứ hai về diễn tiến tình hình tại Đồng Chim, trong đó nêu rõ những vụ bắt bớ giáo dân, vụ đánh đập tàn nhẫn nhà báo Công giáo Nguyễn Hữu Vinh và tu sĩ Nguyễn Văn Tặng, vụ triệu tập cha xứ và cha phó xứ, cũng như tình trạng giáo xứ Đồng Chim bị cô lập hoàn toàn. Nhưng tích cực thông tin hơn cả là trang web của dòng Chú Cứu Thế Việt Nam. Hầu như ngày nào, trang web này đều có bài viết tường trình về những gì xảy ra ở Đồng Chim. Cũng giống như ở Thái Hà trước đây, linh mục Nguyễn Văn Khải thuộc dòng Chú Cứu Thế Thái Hà là người đã không ngần ngại hiểm nguy để đóng vai trò như một thông tín viên, đặc phái viên để tường thuật tại chỗ những gì mà vị linh mục này chứng kiến. Trong bài phỏng vấn với RFI vào thứ Năm tuần trước, cha Nguyễn Văn Khải chia sẻ với chúng tôi về vấn đề thông tin liên quan đến vụ Đồng Chim.
Trong cái hoàn cảnh mà công an nó phong tỏa bên trong bên ngoài và cô lập cha xứ và cô lập từng gia đình như vậy, thì để có được thông tin là chúng tôi phải hết sức khó khăn và nguy hiểm. Chúng tôi về phía giáo hội Công giáo, mà cụ thể là về phía dòng Chú Cứu Thế chúng tôi, thì chúng tôi cố gắng gọi là truyền thông sự thật, cố gắng phản ánh sự thật. Mà sự thật thế nào thì chúng tôi gọi là trình bày như thế, một cách mộc mạc. Nhưng đối với báo chí nhà nước thì chúng tôi thấy họ vẫn là theo thói cũ, tức là một mình một chợ và chỉ có thể xuyên tạc, vu cáo và quy chụp kết án một cách thiếu cơ sở, thiếu bằng chứng, lý lẽ cũng rất yếu.
Thưa cha, thì tại giáo xứ Đồng Chim hiện trong những ngày qua thì chính quyền địa phương đã tăng cường các hệ thống loa phóng thanh để mà liên tục phát những cái bài báo cũng như những cái quyết định của chính quyền địa phương. Theo cha thì đối với những người mà họ không có cái phương tiện Internet thì liệu những cái loa phóng thanh đó sẽ có tác động đến cái suy nghĩ của họ hay không ạ?
Theo tôi thì có. Anh tưởng tượng suốt ngày các cái loa phóng thanh công suất lớn, họ luôn luôn đọc những bài báo là vu khống xuyên tạc kết án cha chính xứ, phó xứ, các cha dòng Chú Cứu Thế và một số giáo dân. Và đang khi đó, những giờ không phát thanh á, thì cán bộ công an lại vào từng nhà đe dọa, rồi dụ dỗ họ thực hiện cái chính sách gọi là cây gậy sắt và củ cà rốt một cách là triệt để. Cho nên giáo dân sống trong hoàn cảnh như vậy mà họ lại là người rất ít học. Cái làn Đồng Chiêm đấy là thuộc vào diện nghèo nhất của tỉnh Hà Tây cũ và diện nghèo nhất của Hà Nội bây giờ, và cũng là thuộc vào cái hạng thất học cao nhất. Cho nên là cái khả năng nhận thức và phản tỉnh nó rất yếu. Bởi thế cho nên khi bị khủng bố bằng tinh thần cũng như bằng hành động thì họ dễ suy chuyển cái lập trường quan điểm cũng như thay đổi về nhận thức. Nhưng mà cũng may là ở đấy có các cha và họ còn đi lễ đi nhà thờ, thì tôi tin rằng là cái niềm tin vào Chúa, niềm tin vào giáo hội còn giữ được nhiều người. Và cái số mà bị lung lạc ý chí thì vẫn chỉ là số ít.
Vâng, thưa cha, thì trong cái tình trạng như vậy thì nếu mà không có những cái phương tiện internet để đưa thông tin tới cho mọi người thì các cha xứ thì phải đối phó ra sao, tức là tạm gọi là giải độc thông tin cho các những người sống trong khu vực đó?
Cha chính xứ và phó xứ ở đấy thì bây giờ không thể giải độc thông tin được, vì các ngài không gặp gỡ được giáo dân. Họ cô lập các ngài và cô lập giáo dân rồi. Các ngài chỉ có đi ra nhà thờ làm lễ thôi, và giáo dân cũng chỉ đến nhà thờ dự lễ thôi. Rồi dự lễ thì theo các nghi thức của hội thánh đâu có thông tin được gì. Và lại bây giờ các ngài ở đấy mà thông tin gì hay nói gì á, là công an á, bắt bớ các ngài và đánh đập ngay. Cho nên các ngài không thể nào mà giải độc được một tí thông tin gì từ phía các ngài. Nhưng mà tôi tin rằng là Chúa quan phòng và người dân ở đấy vẫn có cách truyền tin cho nhau và vẫn có cách giải độc được thông tin. Khi mà tôi thấy phản ứng của những người dân ở đấy trong hoàn cảnh bị khủng bố thế này thì tôi xác tín như vậy. Còn họ tiếp nhận thông tin và giải độc thông tin thế nào thì tôi cũng không thể nói được.
Vâng, thưa cha, thì trong cái vụ đồng chim này có một cái điều đáng chú ý, đó là cái phản ứng của Tòa Tổng giám mục Hà Nội kỳ này có vẻ mạnh mẽ hơn kỳ trước, tức là họ đã ra ngay một thông báo ngay từ đầu để mà phản đối vụ đập phá thánh giá đồng chim, và hôm qua thì lại ra một cái thông cáo mới để mà tường thuật về cái tình hình tại chỗ. Theo cha, phải chăng đây là một cách thức để mà đưa thông tin gọi là trung thực đến với dư luận trong nước ạ?
Vâng, tôi cũng nghĩ như anh, nhưng tôi cũng xin nói thêm rằng là trong tư cách là linh mục đang phục vụ ở Tổng giáo phận Hà Nội thì tôi thấy rằng là Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã hết sức nhẫn nhịn. Tôi phải nói là hết sức nhẫn nhịn. Và sở dĩ mà Tòa Tổng giám mục đã lên tiếng mạnh như vậy là bởi vì cái việc mà chính quyền là đập phá thánh giá một cách rất là dã man, xúc phạm đến biểu tượng tôn giáo một cách rất là vô văn hóa, rồi là đánh đập giáo dân, bắt bớ giáo dân, khủng bố tinh thần giáo dân một cách nó trắng trợn, ngang ngược, nghĩa là còn hơn là xã hội đen nữa. Và những cái cảnh đấy nó phơi bày trước mắt các linh mục tu sĩ và giáo dân ra vào đồng chiêm hàng ngày với những bằng chứng cụ thể, với những nhân chứng cụ thể. Thì không thể nào mà Tòa Tổng giám mục với tư cách cơ quan đầu não của Tổng giáo phận mà lại không lên tiếng được.
Vâng, cho tới nay là các linh mục ở dòng Chúa Cứu Thế cố gắng loan tải thông tin theo cái cách của mình. Về phía dư luận trong nước thì họ chỉ đọc các báo chí chính thức. Nhưng mà theo sự tin tưởng của cha thì với cái sự phát triển của Internet hiện nay thì liệu những thông tin đó có thể bị ngăn chặn một cách hoàn toàn hay không ạ?
Thưa anh, là theo tôi với sự phát triển của Internet rồi của điện thoại di động thì là cái loại điện thoại di động thế hệ mới là có chuyển tải video clip với lại hình ảnh được. Tôi nghĩ rằng là không một chế độ độc tài nào có thể ngăn chặn được cái sự bùng nổ thông tin trong thời đại ngày nay. Và những cái thông tin nó chân thật, nó luôn có sức mạnh của nó và nó sẽ phát huy ảnh hưởng. Đối với người dân Việt Nam, ngay cả đối với khối không công giáo, họ sống mãi trong cái khung cảnh là bị tuyên truyền, bị nhồi sọ, bị tiếp nhận truyền thông một chiều, thì họ cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Nhưng mà nhờ cái Internet với lại cái điện thoại di động ấy, thì bây giờ họ cũng đã được gọi là khai trí ra nhiều rồi, và cái khả năng nhận thức của họ cũng thay đổi rồi. Không kể là công giáo đi thì nhiều người bây giờ người ta vẫn biết sự thật là thế nào. Mỗi khi mà nhà nước loan tin về vụ này vụ kia liên quan đến Phật giáo, công giáo hay đến các nhà đấu tranh cho dân chủ thì nhà nước loan tin theo kiểu của nhà nước, cứ việc loan tin bằng cái lý lẽ quen thuộc, bằng cái cung giọng chụp mũ quen thuộc, và người dân người ta thấy nhàm chán với những cái thứ thông tin gọi là được đánh bóng đấy, nhàm chán với những thông tin một chiều đấy, họ thấy chẳng cần gì phải nghe nhiều. Hễ có vụ nào họ chỉ cần thay tên đổi chữ là họ vẫn biết nội dung nó thế nào rồi, vẫn biết mở đầu và trung cục thế nào. Cho nên những cái thông tin giả dối thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ bị phơi bày, bị lật tẩy và nó sẽ bị người ta chối bỏ. Còn những cái thông tin chân thật đó, nó có sự hấp dẫn người ta, nó sẽ tác động đến dân chúng và nó sẽ khiến cho dân chúng nhận thức được đâu là sự thật của vấn đề.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn cha Nguyễn Văn Khải thuộc tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề thông tin liên quan đến vụ đồng chim.
Xin cảm ơn anh, xin kính chào anh.
Không chỉ lên tiếng bênh vực cho những giáo xứ mà theo họ đang bị chính quyền bắt hại, trang web của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam còn là nơi mạnh dạn bày tỏ chính kiến về vấn đề khai thác bô xít Tây Nguyên hay chủ quyền Biển Đông. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Nhân dân quận 3 đã gửi một công văn đến Linh Mục Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Linh Mục Nguyễn Quang Duy, Chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cáo buộc là trang web Dòng Chúa Cứu Thế có những bài xuyên tạc nhà nước và gây mất đoàn kết dân tộc. Trang web của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng đã bị tin tặc tấn công, phải đổi thành một địa chỉ khác. Tóm lại, trước cách hành xử của các chính quyền địa phương, Giáo hội Công giáo bày tỏ thái độ phản kháng bằng hình thức tập hợp cầu nguyện và đối lại với những thông tin mà họ cho là mang tính xuyên tạc, quy chụp. Các giáo phận dòng tu sử dụng những phương tiện có trong tay, chủ yếu là Internet, để chuyển tải những thông tin đúng với những gì mà họ chứng kiến. Trong thư kiến nghị phản đối vụ đánh đập tu sĩ Nguyễn Văn Tặng, công bố ngày 21 tháng Giêng, tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã một lần nữa yêu cầu phải chấm dứt việc xuyên tạc sự thật trên các phương tiện truyền thông chính thức của Việt Nam. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo. Công cuộc tái thiết Haiti, Bin Laden lại lên tiếng đe dọa Hoa Kỳ, Tổng thống Obama đòi sức với giới tài chính. Trên đây là những chủ đề thời sự mà báo giới Pháp tiếp tục dành trang nhất. Libération, bên cạnh những chủ đề nêu trên, còn chú ý đến một sự kiện lý thú. Trong những quyết định được đánh giá đầy thiện chí cho năm mới này, thì tờ báo đã nhìn sang Nga, đã lấy một quyết định đáng khen, đó là bớt uống rượu. Nói không đùa, nhà nước Nga, theo Libération, đã cụ thể hóa quyết định này bằng cách áp đặt từ đầu tháng Giêng một giá tối thiểu là 89 rúp, tức 2 euro cho nửa lít vodka. Tuy thế, cái giá vẫn còn thấp, theo Libération, chưa đủ để làm nản chí các con sầu rượu. Và tờ báo nhận thấy là chính quyền Moscow thật ra muốn nhắm vào những kẻ sản xuất vodka lậu và trốn thuế. Bên cạnh biện pháp độc chiến này, thì chính quyền Nga đồng thời cũng đưa ra một chương trình phức tạp hầu giảm nạn nghiện rượu trong dân chúng, từ đây đến năm 2020, giảm 15% số lượng rượu tiêu thụ. Từ đây đến năm 2012 và 55% cho đến năm 2020.
Libération trích dẫn số liệu chính thức, 2 triệu người Nga nghiện rượu, 100.000 người chết mỗi năm. Đấy là con số nạn nhân của vodka, sản phẩm quốc hồn quốc túy của Nga. Trước số liệu đáng ngại này, Libération cũng hiểu là vì sao chính quyền liên bang Nga quyết tâm làm giảm tệ nạn uống rượu, giúp cho người dân của mình tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, thiện chí của chính phủ những ngày đầu năm liệu có hiệu quả gì hay không? Theo Libération, mọi người đang cố hy vọng, nhưng không ai tin tưởng là có thể làm cho nước Nga tỉnh rượu bằng những quy định. Các người gọi là chuyên gia thì khẳng định mạnh mẽ, năm 2010 này sẽ là năm của bình cất rượu, chừng cất rượu lậu tại gia. Bài báo nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên mà nhà nước Nga mở chiến dịch chống rượu. Thời cựu Tổng thống Gorbachev, ông đã từng ra lệnh cấm đoán, hậu quả là đường trở nên khan hiếm, ai cũng cất rượu, và người Nga uống tất cả những gì có chứa cồn, cồn để đốt và cả nước hoa. Nhưng lần này, theo Libération, nhà nước Nga muốn giáo dục lại dân mình để tránh những sai lầm trong quá khứ. Thế nhưng hiện nay thì đã có những câu nói đùa ví von về việc cấm rượu trong quá khứ. Năm 1914, Nga Hoàng Nicola Đệ Nhị tuyên chiến và cấm rượu. năm 1917, những kẻ tỉnh táo và bực dọc đã phá hủy đế chế Nga. Năm 1985, Gorbachev tuyên bố Perestroika là một chiến dịch chống rượu. Những kẻ tỉnh táo và bực dọc đã phá hủy Liên bang Xô Viết. Và bây giờ thì sao? Medvedev tuyên bố hiện đại hóa và chống rượu. Đến năm 2012, khi bầu cử tổng thống trở lại, thì cần phải chờ đợi xem những kẻ tỉnh táo và bực dọc sẽ làm gì.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, trong bài báo mang tựa đề Washington và Bắc Kinh đối đầu trên hồ sơ Google, nhật báo Pháp Le Monde nhấn mạnh đến quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng, đặc biệt với sự kiện chính quyền Hoa Kỳ mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ quyền tự do trên Internet. Đối với Le Monde, vấn đề quan hệ khó khăn giữa tập đoàn tin học Mỹ Google và chính quyền Bắc Kinh chỉ giải thích được một phần lý do vì sao Washington lại tỏ thái độ cứng rắn như hiện nay.
Bài báo của thông tín viên Le Monde tại Thượng Hải trước tiên nêu bật song song hai sự kiện đang diễn ra, trong lúc tập đoàn Google cho biết đang tiếp tục thảo luận với Bắc Kinh về sự hiện diện của họ tại Trung Quốc, thì chính quyền Mỹ đã lên tiếng đả kích những vụ tấn công tin học mà Google cũng như khoảng 30 công ty khác của Mỹ đã phải gánh chịu trong những tháng gần đây. Đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 22 tháng Giêng vừa qua đã tỏ ý quan ngại từ ngữ trong nguyên văn về những vụ tấn công đó. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nhấn mạnh trong một bài diễn văn dài về quyền tự do trên Internet rằng, xin trích, một bức màn sắt mới trong lĩnh vực thông tin đang hạ xuống trên một phần lớn của thế giới. Hàm ý nhắc đến khả năng Google có thể sẽ rút khỏi Trung Quốc vì bị kiểm duyệt. Bà Clinton đã hoan nghênh sự kiện, xin trích, các công ty Mỹ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề Internet và quyền tự do thông tin trong công việc quản lý của mình. Hết lời trích. Đối với Le Monde, hồ sơ tố cáo Trung Quốc mở các cuộc tấn công tin học vào các cơ sở chính quyền hay các công ty Mỹ đáng ngại hơn rất nhiều so với những gì được thấy qua vụ Google. Nhiều bản phúc trình do các trung tâm nghiên cứu tại Hoa Kỳ công bố đã chứng minh điều đó. Theo Le Monde, hiện nay khó có thể buộc một quốc gia nào đó vào tội danh tấn công tin học. Vì vậy, hồ sơ Trung Quốc chủ mưu các vụ tin tặc không thể được nêu lên công khai về phương diện ngoại giao. Thế nhưng, các báo cáo tại Hoa Kỳ đều nêu bật đà gia tăng không ngừng của các mối đe dọa tin học đến từ Trung Quốc, với các vụ tấn công nhằm mọi mục tiêu, từ chiến lược, đánh cắp bí mật kỹ thuật hay công nghệ, cho đến kiểm soát giới ly khai.
Tờ Le Figaro cũng nhìn sang Trung Quốc, nhưng trên bình diện tài chính, và ghi nhận là Hồng Kông vẫn là trung tâm tài chính của Trung Quốc. Theo Le Figaro, khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc cách đây 12 năm, thì ai cũng lo ngại cho tương lai tài chính của vùng lãnh thổ này. Nhưng không, Hồng Kông vẫn sức khỏe dồi dào. Thị trường chứng khoán Hồng Kông hiện nay đứng hàng thứ bảy thế giới, và năm ngoái đã đạt kỷ lục về trị giá công ty ít giá trên thị trường, 31,5 tỷ đô la so với 24,3 tỷ năm trước. Và dĩ nhiên là có rất nhiều tập đoàn lớn Trung Quốc đã từng ít giá ở châu Âu hay Hoa Kỳ quay trở lại Hồng Kông.
Le Figaro tìm hiểu lý do vì sao Trung Quốc, dù vẫn muốn phát triển những thị trường tài chính Thượng Hải hay Thâm Quyến, nhưng vẫn để yên cho Hồng Kông và cho các tập đoàn Trung Quốc hàng đầu đến đấy. Theo Le Figaro, đó là vì Bắc Kinh đã thấy rằng vùng đất tư bản Hồng Kông rất cần thiết. Đồng nhân dân tệ vì không hoán đổi được, cho nên đã hạn chế hoạt động của các thị trường Thượng Hải hay Thâm Quyến. Và lại, hai thị trường đó không có kinh nghiệm về tài chính quốc tế của Hồng Kông, vì vậy cần phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hồng Kông để học nghề. Nhìn chung, Le Figaro ghi nhận là Trung Quốc trong năm qua đã dẫn đầu thế giới về số lượng công ty ít giá trên các thị trường chứng khoán của nước này, bỏ xa các thị trường Âu Mỹ. Riêng hai thị trường Thượng Hải và Hồng Kông đã thu hút 172 công ty mới. năm tới đây, theo giới chuyên gia, Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu đó.
Trong khi đó, trên mặt thương mại, thì Delacroix hôm nay chú ý đến xuất khẩu Pháp, mà theo tờ báo sẽ khó lòng mang lại thặng dư. Delacroix nêu những khoản thâm thủng mậu dịch kỷ lục liên tiếp đã cho thấy là cỗ xe xuất khẩu của Pháp đang bị hỏng máy. Thâm thủng năm 2008 đã đạt kỷ lục 55,5 tỷ euro. Năm 2009 có thể ở mức 48 tỷ. Delacroix nhắc lại là năm cuối cùng mà Pháp có thặng dư mậu dịch là vào năm 2003. Tờ báo công nhận là Pháp đã ký nhiều hợp đồng lớn, Airbus, xe lửa vận tốc nhanh TGV, hợp đồng về năng lượng hạt nhân. Như Tổng thống Pháp đã lấy làm tự hào là từ năm 2007, Pháp đã ký một số hợp đồng lớn nhiều gấp đôi so với cả 10 năm trước đó. Có điều, những hợp đồng này theo Delacroix trung bình chỉ chiếm 10% xuất khẩu Pháp và mang về khoảng 30 tỷ euro mỗi năm.
Về phần còn lại, về các mặt hàng chế biến thì khác, Pháp cho thấy ngày càng mất sức cạnh tranh và mất thị phần so với các đối thủ kinh tế khác như nước Đức chẳng hạn. Delacroix đi ngược về năm 1995, khi ấy xuất khẩu của Pháp còn chiếm 5,8% mức xuất khẩu toàn thế giới. Qua đến năm 2008, tỷ lệ này chỉ còn là 3,8%. So với các nước láng giềng châu Âu, trong khoảng từ năm 2000 đến năm 2008, xuất khẩu của Pháp từ 16,8% giảm xuống còn 13,2%. Tính thành giá trị, xuất khẩu giảm 100 tỷ euro. Về nguyên nhân của tình hình này, Delacroix nêu bật đánh giá của giới chuyên gia. Trước tiên hết, liên quan đến hoạt động của các công ty. Chỉ có một số ít công ty chiếm lĩnh ngành xuất khẩu, 1/20. Các công ty vừa và nhỏ còn rất thiếu và không sáng tạo, chỉ tập trung vào một số mặt hàng và quanh quẩn ở một số quốc gia gần mà thôi. Yếu tố thứ hai được giới chuyên gia nêu bật là mức thuế ở Pháp cao gấp 2 lần so với Đức. Yếu tố thứ ba góp phần vào mức độ thâm thủng, đó là các tập đoàn hàng đầu của Pháp, 35 trên tổng số 500 của thế giới. Trên mặt này thì Pháp đứng hàng thứ hai sau Hoa Kỳ. Nhưng tình hình này cũng có yếu tố bất lợi là các tập đoàn đó để giành thêm thị phần mới đều thiết lập cơ sở sản xuất ở ngoài, giá sản xuất có lợi hơn và bán ngược lại sản phẩm của họ vào thị trường Pháp.
Còn trên bình diện xã hội, Delacroix hôm nay tìm hiểu về số 124 người Kurdistan của Syria, trong đó có 39 trẻ em, đã đến được đảo Kos thứ sáu vừa qua, nhất là hành trình của họ đã đi đường nào để đến đó. Theo lời kể của họ, họ đã phải trả từ 2.500 đến 10.000 euro cho một đường dây đưa người. Một số cho biết là đã dừng chân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người khác thì được đưa từ Jordani đến Tunisia trong một chiếc xe bồn. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên là quần áo họ rất sạch sẽ, trẻ em khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì là mệt mỏi so với hành trình được nêu lên. Bí hiểm thứ hai là chiếc tàu nào đã đưa họ đến đảo của Pháp. Theo Delacroix, giả thuyết đầu tiên của giới điều tra là một chiếc tàu chở hàng Nga đã đưa họ từ Tunisia đến đảo Kos. Và giải thích thứ hai, không phải là tàu chở hàng Nga mà là một chiếc tàu Ukraine mà người ta đã thấy thả neo ở Phố-sur-Mer gần Marseille. Chiếc tàu đã đi ngoài khơi cảng Bonifacio vào đêm thứ năm, và có lẽ tàu này đã thả xuống người cập bến trên những chiếc thuyền nhỏ. Tuy nhiên, theo Delacroix, nhiều người không tin là những người này muốn đến đảo Kos, nhưng những kẻ đưa người đã gặp phải một số sự cố kỹ thuật nào đó, cho nên đã buộc phải thả họ xuống đó. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu chương trình tạp chí ngày mai là tạp chí kinh tế với chủ đề kế hoạch cải tổ hệ thống ngân hàng tài chính của Tổng thống Mỹ, đòi các ngân hàng chấm dứt đầu tư vào các nghiệp vụ mang tính rủi ro cao, tạp chí do Thanh Hà thực hiện, sau đó là một điểm báo hàng ngày.